hành diệt thiền, tọa diệt thiền, nữ mặc động tĩnh, thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược dã nhàn nhàn, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Dịch là: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tĩnh thầy an nhiên, phòng gặp gươm đao thường nhẹ hững, vĩ nhầm thuốc độc vẫn bồng tênh, thầy ta được thấy nhiên đăng Phật, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục. Mấy câu ở đoạn trên: tông diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không, phi đản ngã kim độc đạt liễu, hằng xa chư Phật thể giai đồng. Tác giả nói về thiền tông thì thông đạt, mà giải kinh thuyết pháp cũng thông đạt vô ngại. Tông và giáo hai thứ không chướng ngại với nhau và cùng dung thông với nhau. Ở đoạn này, hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược dã nhàn nhàn, là ý nói người dụng công tu tập thì ở nơi nào lúc nào cũng là dụng công cả, đi đứng nằm ngồi trường hợp nào cũng đều tham thiền. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, nói thiền là chỉ nói một nửa của tiếng Phạn thiền na, dịch nghĩa ra là tu về tư duy, cũng dịch là tĩnh lự. Thế nào là tư duy? Chính là sự hồi quang phản chiếu, quay về cầu nơi mình mà không đi ra ngoài tìm kiếm, lấy sự tư duy để tu. Thế nào gọi là tĩnh lự? Tư lự là vọng tưởng, mà vọng tưởng thì khó ngưng nghỉ, khó làm cho bất động. Khi vọng tưởng bất động gọi là tĩnh. Tĩnh lự là trạng thái như như bất động, liễu liễu thường minh, nghĩa là tuy bất động mà rất sáng suốt, hay tuy sáng suốt mà lại bất động. Chữ động là nghĩa của dao động. Trạng thái tĩnh lự nó như thế nào? Ví dụ như trong nước có bùn đục, nếu không để cho nước yên lặng, bùn sẽ không lắng xuống, khiến cho nước vẫn đục, nhìn qua thấy nước không trong sáng. Cũng như vậy, tĩnh lự là khi nói mọi phiền não đều ở trong trạng thái tĩnh lặng. Còn tham thiền thì không phải khi ngồi mới là tham, đó là quan niệm chết về thiền. Phải quan niệm thiền một cách sống động, phải quan niệm thiền như con rồng, con hổ sống, tức là rất sinh động. Tuy nhiên, sinh động như vậy mà bản thể của nó lại bất động. Đó chính là tu về tư duy, là tĩnh lự, là tham thiền. Muốn tham thiền, quý vị phải ngưng lại mọi vọng tưởng để cho trí huệ chân chính xuất hiện. Rồi đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, lúc nào cũng không ngưng dụng công, lúc nào cũng trong trạng thái tu hành. Quý vị phải nhiếp tâm lại, dùng công phu đó cho tới khi thuần thục, đến chỗ trong không có tâm, ngoài chẳng có hình, đằng xa chẳng có một vật, vạn sự vạn vật đều gom lại là một, đó chính là nhất bổn tán vi vạn thù, vạn thù nhưng quy nhất bổn. Hay nhất vi vô lượng, vô lượng vi nhất, tức là một chẳng ngại nhiều, nhiều chẳng ngại một, và phải đi tới một cảnh giới như vậy. Tại sao nói ở trong không có tâm, ở ngoài chẳng có hình, đằng xa chẳng có vật chất gì? Chẳng phải những thứ đó là không có, chẳng qua là quý vị đã làm cho tâm phân biệt của quý vị ngưng lại. Khi tâm phân biệt đình chỉ thì gốc trí huệ sẽ hiển hiện. Tại sao tâm thức phân biệt của chúng ta không nghỉ? Mỗi ngày từ sáng đến tối, vọng tưởng cứ đến liên miên, giống như sống trên mặt biển vậy. Bởi vì ta không dừng chúng lại, chúng ta nghĩ cái này, cái kia, nghĩ đông, nghĩ tây. Nếu như không có vọng tưởng thì chính là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Chế phục cái tâm lại một nơi, tất cả mọi sự đều xong. Nói rằng, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Việc làm đã xong, sau không còn thọ sanh nữa, đó là cái hay của tham thiền. Chẳng còn phải chịu vòng sinh tử, cho nên đi cũng thiền, mà ngồi cũng thiền. Ngữ mặc động tĩnh, thể an nhiên. Ngữ là nói, mặc là không nói, động là hành động, tĩnh là không hành động. Thể an nhiên là bản thể an nhiên bất động, bất luận lúc nói hay lúc không nói, lúc hành động hay lúc an tĩnh. Bản thể này là gì? Là Phật tánh của chúng ta. Phật tánh của chúng ta thì không dơ, không sạch, không sanh, không diệt, chẳng đi, chẳng đến, chẳng tăng, chẳng giảm, cho nên nói bản thể an nhiên. Tới được cảnh giới này rồi, thời, túng ngộ phong đao thường thản thản. Giả sử có bị dao kề thân mình, kiếm chém vào mình vẫn tự tại, không thấy khổ đau. Tại sao vậy? Bị khổ chẳng qua là vì chấp trước. Nếu chúng ta phá được chấp trước, thì đau khổ gì cũng không còn, khoái lạc gì cũng như không. Quý vị khoái lạc ư? Quý vị ham sự khoái lạc chính là quý vị chấp trước, quý vị sợ khổ đau. Đó cũng là chấp trước. Quý vị buồn rầu, đó cũng là chấp trước. Quý vị phiền não, đó cũng là chấp trước. Nếu quý vị không còn chấp trước, thì dầu có dao kiếm kề thân mình, quý vị cũng vẫn thản nhiên tự tại, hoan hoan hỉ hỉ, không còn tí gì là khổ sở gian nan. Giả nhiêu độc dược, giả nhàn nhàn. Nếu uống phải thuốc độc, cũng coi như không, chẳng có gì là ghê gớm, lại có khả năng coi thuốc độc như cam lồ. Bất luận thuốc độc gì cũng vậy mà thôi. Sao có thể được như vậy? Vì không chấp trước. Chấp ngã và chấp pháp đã phá được, thuốc độc bèn hết tác dụng. Ví như sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma khi tới Trung Hoa, bị mọi người coi rẻ, bàng môn tà đạo coi rẻ, cho người tìm cách đầu độc tổ trước sau tất cả 6 lần, nhưng thủy chung vẫn không thấy kết quả gì. Đó chính là giả nhiêu độc dược thị nhàn nhàn. Thuốc dầu độc cũng chỉ là trò chơi, chẳng có vấn đề gì. Đây chính là một thí dụ để làm bằng chứng.